Đây là chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ và cũng được đưa lên Internet qua hệ thống của Phong Trào Đồng Hành. Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ đơn sơ vào sứ mệnh giao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Bây giờ mời quý thính giả cùng chúng tôi học hỏi và chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật, lễ Chúa chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ trụ.
Ngày 21 tháng 11 năm 2021.
Bài suy niệm tuần này do Cố Linh Mục Xoa Kim, Trần Quý Thiện, sáng lập viên chương trình Ánh Sáng Tin Mừng, chia sẻ. Để tuần sau, chúng ta sẽ bước vào niên lịch phụng vụ 5C. Chủ nhật thứ nhất mùa vọng.
Alleluia, 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 Alleluia.
tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta.
Alleluia.
Bài trích sách tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giêsu và nói với người: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giêsu đáp: Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Ông Phi-la-tô trả lời: Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? Đức Giêsu trả lời: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nay, nước tôi không thuộc chốn này. Ông Phi-la-tô liền hỏi: Vậy ông là vua sao? Đức Giêsu đáp: Chính Ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này. Đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.
Alleluia.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay với đề tài Vương quốc tình thương. Kính thưa quý vị, năm phụng vụ của giáo hội được kết thúc với đại lễ Chúa Kitô vua hôm nay. Danh hiệu vua quả thật không còn thích hợp với thời đại dân chủ của thế giới ngày nay. Nhưng điều cốt yếu vẫn là giáo hội muốn nói gì về quan hệ giữa Đức Kitô và cuộc sống người Công giáo chúng ta hôm nay. Đó là vấn đề chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Theo quan niệm thông thường, mừng đại lễ Đức Kitô vua là tuyên xưng quyền năng và vinh quang của Ngài. Nhưng bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay lại đề cập đến cuộc đối thoại giữa Đức Kitô và toàn quyền Phi-la-tô, người đại diện chính quyền La Mã thời đó trên đất nước Do Thái. Cốt lõi bài học mà giáo hội muốn nhắn gửi chúng ta nằm trong nội dung ý nghĩa cuộc đối thoại này. Đọc lịch sử dân tộc Do Thái, chúng ta thấy chính quyền La Mã đàn áp dã man bất cứ dân tộc nào nổi loạn để tôn xưng một người làm vua. Người La Mã đặc biệt sợ người Do Thái nổi loạn vì họ lo sợ xuất hiện vị vua thiên sai mà cả dân tộc Do Thái đang ngày đêm mong mỏi đợi chờ. Do đó, khi nghe các đối thủ của Đức Kitô tố cáo Ngài, Tổng trấn Phi-la-tô nắm ngay lấy cơ hội lên tiếng hỏi Đức Kitô rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Kitô thấy rõ cạm bẫy trong câu hỏi đó. Như thường lệ, Ngài đã trả lời Phi-la-tô bằng một câu hỏi. Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với Ngài về tôi? Người đại diện chính quyền La Mã cảm thấy khó chịu khi bị Đức Kitô chất vấn ngược lại. Ông ta đã mau mắn đưa bị cáo trở về chỗ của mình. Khi hỏi Đức Kitô, ông đã làm gì? Nhưng Đức Kitô không trả lời. Đức Kitô bình thản tuyên bố với kẻ đang nắm trong tay sinh mạng của mình rằng: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Phi-la-tô không còn giữ được bình tĩnh nữa, đã vặn lại Chúa bằng một danh từ đáng sợ có thể đưa Ngài đến tử hình. Đó là: Vậy ông là vua sao? Để buộc Đức Kitô phải công khai xác nhận một là có, hai là không. Nhưng âm mưu của viên toàn quyền La Mã lại vấp phải sự tinh tế của Đức Kitô. Chính Ngài nói rằng tôi là vua, tôi sinh ra và đến thế gian vì điều này. Đó là để làm chứng cho sự thật. Toàn quyền Phi-la-tô cụt hứng thốt lên vẻ suy tư. Vậy thì sự thật là gì? Đức Kitô đã nhiều lần từ chối, không muốn để đồng bào mình tôn lên làm vua, lại vừa nhận danh hiệu vua từ miệng một người ngoại bang, nhưng với ý nghĩa hoàn toàn khác, và đó chính là cốt lõi của bài tin mừng hôm nay. Nó có nghĩa vương quốc của Ngài không thuộc thế gian này, không phải là vương quốc kết cấu với quyền lực, với uy danh và thống trị, nhưng là vương quốc đặt cơ sở trên sự thật, nghĩa là trên sự trung tín vững bền của Thiên Chúa như Kinh Thánh thường định nghĩa sự thật. Đức Kitô chính là vua vì Ngài là chính nhân của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn trung tín. Chính trong niềm trung tín với Thiên Chúa Cha mà Đức Kitô đã đi đến tận cùng con đường sứ mạng của Ngài là làm vua phục vụ, vua tình thương, hiến dâng tất cả và thứ tha tất cả. Và kết thúc cuộc đời bằng cái chết tự nguyện trên thập giá đền tội thay cho mọi người, để chứng minh Ngài yêu thương và tha thứ mọi người. Chúng ta cần lưu ý Đức Kitô không phải là vua theo nghĩa thông thường. Vương quốc Ngài không có trên bản đồ thế giới, không là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Vương quốc của Đức Kitô vô hình, được thiết lập một cách tự nguyện trong các tâm hồn. Vương quốc của Ngài đang trong tình trạng âm thầm và chỉ nhận biết qua đức tin. Vương quyền tâm linh chỉ thoát khỏi tình trạng ẩn giấu và được tỏ hiện ngày Đức Kitô trở lại. Nó chỉ trở thành tuyệt đối và hoàn hảo trong thế giới mai sau, trong vinh quang thiên quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói Đức Kitô được suy tôn là vua vì Ngài đã cứu độ thế giới. Ngài là vua vì đã đưa loài người từ cõi chết đến cõi sống, đã giải thoát loài người khỏi ách thống trị tội lỗi. Ngài đã hoàn thành công trình cứu độ qua thập giá và sự chết. Hiến chương nước trời là nền tảng luật pháp trong vương quốc của Ngài. Muốn trở thành công dân nước trời, chúng ta cần phải quên mình, bước theo vết chân tình yêu của Chúa Kitô. Đó là yêu thương và phục vụ mọi người, không phân biệt bạn thù. Đó là chấp nhận và vượt qua mọi đau thương trong cuộc sống mỗi ngày. Chiến thắng phục sinh của Chúa là mệnh lệnh để ta chiến thắng chính mình trong tin yêu và phục vụ. Chỉ khi nào ta vui lòng chấp nhận đau thương theo thánh ý Chúa, lúc đó ta mới trở thành công dân thực thụ của vương quốc Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, nếu có ai trong chúng ta sinh ra mà không có hai cánh tay, tất nhiên sẽ cảm thấy tủi nhục và bất hạnh trên đời, và không còn muốn sống nữa. Nhưng đã có một con người khắc phục được mệnh lệnh khắt khe đó và tìm thấy lẽ sống cho đời mình. Đó là anh Tony Melendez. Cách đây đúng 22 năm, vào mùa hè năm 1987, hàng trăm ngàn người Mỹ tham dự buổi lễ đón tiếp Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đến viếng thăm Hoa Kỳ tại tiểu bang California. Đến nay họ vẫn nhớ hình ảnh vô cùng cảm động khi vị giáo hoàng bước xuống từ một lễ đài cao để ôm hôn một thanh niên đang hát với tiếng đàn guitar tài tình của mình. Điều gì đã làm cho khung cảnh ấy trở thành khác lạ và giây phút ấy đã trở nên luyến nhớ cho nhiều người? Đó chính là vì anh Tony Melendez là hiện thân của niềm hy vọng. Tony chào đời trong hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Anh không có hai cánh tay, nhưng Tony đã biết vận dụng những ngón chân của anh để học đàn guitar rất là tài tình. Không những thế, anh còn dùng ngón chân để làm nhiều công việc khác như xếp quần áo, vắt một ly nước chanh. Anh đã biến sự tàn tật kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước khả năng lạ lùng ấy, nhiều người đã tò mò hỏi anh rằng bí quyết nào đã giúp anh chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình thường như mọi người, mà còn sử dụng đàn guitar tuyệt diệu như thế. Tony đã trả lời, suốt đời tôi đã cầu nguyện, lạy Chúa xin nhận lấy con và dùng con theo thánh ý Chúa. Tôi đã tự hiến cho Chúa như một của lễ sống đồng mà Chúa đã nhận tôi tất cả để làm vinh danh Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, từ một cuộc sống tàn tật, Tony Melende đã tìm cho đời mình một ý nghĩa, đó là chấp nhận thiệt thòi, đau thương và tàn tật. Không ai trong chúng ta được chọn lựa để sinh ra hay không sinh ra. Không ai trong chúng ta được chọn lựa để làm đàn ông hay đàn bà. Không ai trong chúng ta được chọn lựa được làm người xinh đẹp hay là xấu xí, thông minh hay ngu đần, khỏe mạnh hay tàn tật, giàu sang hay nghèo hèn. Dưới mắt người đời, mỗi người chúng ta đến trong trần gian này với cả một định mệnh. Do đó, người đời thường nói, có người sinh ra dưới một ngôi sao xấu, có người sinh ra dưới một ngôi sao tốt, có người may mắn, có người bất hạnh. Nhưng, thưa quý vị, dưới ánh sáng đức tin Công giáo, trong ánh mắt tình yêu của Thiên Chúa, thì số phận nào cũng là hồng ân cả. Trong chương trình quan phòng huyền diệu của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta, dù bé nhỏ hèn mòn, dù tàn tật bất hạnh đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng trong tình yêu Thiên Chúa. Do những bất chắc của thiên nhiên, do hậu quả của tội lỗi, nhiều người sinh ra với tất cả một gánh nặng của bất hạnh. Nhưng chắc chắn rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ để những bất hạnh đó trở thành chướng ngại cho cuộc sống chúng ta. Ngài luôn luôn có một chương trình cho mỗi người. Đó là lý do giải thích nhiều khi ta thấy được những kỳ diệu của Thiên Chúa được thể hiện qua những bất hạnh, mất mát của con người. Tất cả được tạo dựng để vinh danh Thiên Chúa. Chúa đã chấp nhận khổ nhục thập giá để cứu độ nhân loại. Từ đó, Ngài mới chiến thắng trong phục sinh. Ngày đại lễ Đức Kitô Vua hôm nay chính là lời mời gọi tất cả chúng ta hãy tìm hiểu và khám phá được sứ mệnh đóng góp những đau thương, những bất hạnh của ta cho vương quyền tình yêu Thiên Chúa được lan tràn khắp nơi. Trân trọng kính chào quý vị.
Ôi Jesus. bên đền linh lang xa, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang reo rang. Chúa Giêsu ngự đây, trái tim con bừng say, con thờ lạy Chúa muôn loài. Con thờ lạy Chúa khác Chúa, Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn vua là vua. Nhưng lòng Chúa không bên bờ, từ hãm giam nơi bàn thờ.
Quý vị đang nghe chương trình Ánh Sáng Tin Mừng phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại với sự nối kết trên mạng lưới toàn cầu của Việt Catholic, Phong Trào Thánh Linh, Thư Viện Việt Nam, Hội Ái Hữu Simon Hòa Đà Lạt, Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Phận Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. Mục Mỗi Tuần Một Vị Thánh tuần này mời quý vị nghe bài tựa đề Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Sứ Giáo Sứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết.
Sỏi đá cũng cần có nhau. Trong ca khúc Diễm Xưa, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết một câu rất triết lý. Ngày sau, sỏi đá cũng cần có nhau. Tại sao sỏi đá lại cần có nhau? Có lần ghé thăm chùa Hang ở Long Hương, tôi tình cờ khám phá ra ý nghĩa những ca từ đó. Sỏi và đá không cân xứng nhau chút nào. Đá lớn, sỏi nhỏ. Những viên sỏi nhỏ phải cần tựa vào tảng đá lớn chứ. Nhưng thật lạ lùng, những tảng đá dù lớn cũng cần đến những viên đá nhỏ chèn bên dưới chân để nó vững vàng với thời gian. Đôi khi tảng đá lớn cần điểm tựa nơi viên sỏi nhỏ để đứng vững. Một dáng đá đẹp cũng cần những viên đá nhỏ đỡ nâng. Như thế để tồn tại, sỏi đá cũng cần có nhau. Sỏi đá cũng cần có nhau, phương chi là con người. người với người sống để yêu nhau, người sống và người chết cũng luôn cần có nhau. Mầu nhiệm hội thánh thông công là một trong những mầu nhiệm đẹp của tình yêu. Tháng 11 đã về, người sống nhớ đến những người đã an nghỉ, hiệp thông cầu nguyện, dâng những hy sinh hãm mình, những việc bác ái như là nghĩa cử biểu lộ lòng yêu thương đối với người đã khuất, với tình hiệp thông trong nhiệm thể Chúa Kitô. Mỗi khi dâng lễ, đọc kinh nguyện thánh thể 3, tôi cảm nhận đây là kinh nguyện hiệp thông sâu xa của đại gia đình hội thánh Vinh Thắng, Lữ Hành và Thanh Luyện.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tới Chúa là Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục và giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban muôn ơn lành cho thế gian.
Lời kinh tuyệt đẹp, trọn vẹn trong tình yêu hiệp thông. Giáo hội mở kho tàng ân xá là công nghiệp của các thánh để nhường cho các linh hồn nơi luyện tội. Giáo hội khuyến khích tín hữu dâng lễ, lần chuỗi, viếng thăm các nghĩa trang, tảo mộ, cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là sự hiệp thông trong đức tin, trong bí tích, trong đức ái, trong cầu nguyện và là mối hiệp thông mật thiết trong đại gia đình giáo hội. Trong tương quan cũng cần có nhau, đặc biệt là với những người đã qua đời, khi Kitô hữu được gọi là người tận tình với sự chết, nhiệt tình với sự sống. Mỗi khi thắp nén nhang trên phần mộ người chết, nhìn theo làn khói nhẹ tỏa bay, ta cũng nâng tâm hồn lên tới Chúa là nguồn sự sống. Mỗi khi đặt bó hoa tươi trên phần mộ người thân yêu, ta thấy được mùa xuân vĩnh cửu đang bừng lên từ khắp những nấm mộ chung quanh.
Hương khói và những ngọn nến lung linh, một bầu khí tĩnh mịch trầm lắng và thánh thiện nơi nghĩa trang. Cảnh vắng lặng của một thế giới đang tan thành bụi đất, như đang nói về sự rũ bỏ những vướng víu để đạt tới thành toàn viên mãn. Vài người thắp nến trên phần mộ người thân thương, ánh sáng tỏa ra một vùng nhỏ, tỏa vào ký ức, nhớ những người thân đã khuất bóng. Gia đình cùng đọc kinh rồi im lặng, để hình ảnh người đã khuất hiện dần lên trong trí nhớ. Những kỷ niệm lung linh nhập nhòa, bởi hình hài, thể phách, vật chất không còn nữa. Nghĩa trang là thế giới của tan rã, chỉ có bụi đất và cỏ cây. Những người chết không còn nói năng, ăn uống, đi đứng, cảm xúc, nghĩ ngợi, nỗi niềm, không ham muốn, không lo âu, không hoạch định, không gắng sức. Họ đã bước vào cõi đời đời sau khi đã đi qua thế giới hữu hạn. Họ trải qua mùa đông ảm đạm của sự chết để đi vào mùa xuân vĩnh cửu của sự sống thiên quốc. Như hạt lúa gieo xuống lòng đất, tuy có bị thối đi, nhưng chính từ trong hạt giống mục nát, một cây lúa mới mọc lên. Con người cũng vậy, chỉ có thể bước vào sự sống đời đời qua ngưỡng cửa sự chết. Chết là điều kiện để triển nở và thành toàn. Chết là một sự thay đổi, cách thái hiện hữu ở một mức độ sung mãn hơn. Cuộc sống đời này và mọi sự trong đó chỉ là tạm bợ và tất cả sẽ qua đi để hướng đến đích điểm của nó. Tiến trình qua đi và hướng đến này được thực hiện bằng sự chết đi, sống lại liên tục trong chính sự sống của vạn vật và con người, trên phương diện vật chất cũng như tinh thần. Trong đó, định hướng thành toàn thì luôn luôn bền vững, nhưng phương cách biến chuyển để thành toàn thì luôn thay đổi.
Thường tình phải có mùa đông giá lạnh mới tới được mùa xuân ấm áp. Thường tình lá cũ phải rụng xuống mới nảy sinh ra mầm non. Cũng vậy, phải có những khổ đau, phải có sự chết mới có sự sống lại. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Trích Phúc Âm Thánh Gioan chương 12 câu 25. Trong mạch thời gian, sự sống và cái chết đổi chỗ lẫn nhau, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúa Giêsu đã đưa ra một chiều kích hiện sinh mới, mở ra cho nhân loại con đường tiến đến chân lý sự sống bằng sự chết mà người đã thực hiện. Cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa đã làm cho mọi cái chết trở thành tin mừng của sự sống. Sự sống mới trong Chúa Kitô sẽ không còn bóng dáng của thần chết. Con người thoát khỏi quy luật thông thường của lẽ tử sinh. Toàn bộ con người cả xác lẫn hồn được sống lại. Thân xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian, nhưng sẽ được biến đổi cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với linh hồn. Bởi vì Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, đối với người tất cả đều đang sống.
Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết bằng chính cái chết trên thập giá, và người đã sống lại để trao ban sự sống mới, sự sống của đấng phục sinh. Chúa Giêsu đã thắng được những xao xuyến, thắng được những tuyệt vọng. Người đã biến cái hố thẳm hay biển cả mênh mông ngàn trùng xa cách giữa con người và Thiên Chúa thành biển cả tình thương liên kết hiệp nhất Thiên Chúa và loài người. Thập giá Đức Kitô trở nên con đường giao hòa và như chiếc thang nối liền trời và đất, kết hợp Thiên Chúa và loài người. Từ nay, yếu tính sự chết đã được biến đổi. Sự chết không còn là tăng tốc nữa, mà đã trở thành lễ vượt qua để tiến tới vinh quang thiên quốc. Thánh Phaolô viết: chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Chúng ta biết rằng, nếu ngôi nhà chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. Những ai có lòng tin sẽ coi đời sống là một cuộc thử thách. Đau khổ sẽ qua đi, và chính đau khổ sẽ là phương tiện tiến tới vinh quang. Cho đến lúc hồn ta trong hơi thở, vẫn yên vui về cõi chết xa xôi, và u buồn là những đóa hoa tươi, và đau khổ là chiến công rực rỡ. Thơ Chế Lan Viên.
Tin và sống trong ân tình của Chúa Kitô chính là chiến thắng sự chết, chính là đã mang trong mình mầm sống của sự sống đời đời. Ai sống và tin vào Thầy thì sẽ không bao giờ chết. không bao giờ chết chính là không bao giờ mất sự hiện hữu trong tương quan với Thiên Chúa, không bao giờ mất sự sống trong tương quan ân tình với người. Niềm tin vào sự sống mai sau đem lại cho nhân loại niềm vui và hy vọng. Niềm tin ấy mang lại ý nghĩa cho cuộc đời và cho mọi sinh hoạt của con người hôm nay. Niềm tin đó thôi thúc mỗi người sống theo tin mừng Chúa Giêsu. Niềm hy vọng ấy thôi thúc người đang sống hy sinh cầu nguyện nhiều hơn, siêng năng dâng lễ, làm việc lành phúc đức nhiều hơn trong tháng 11 này để cầu cho những người thân yêu và các tín hữu đã ra đi trước được về quê trời vui hưởng hạnh phúc ngàn thu.
Thiên Chúa dựng nên con người để con người được hưởng hạnh phúc đời này và cả đời sau. Sống là một cuộc hành trình tiến về đời sau. Cần có nhau trong cuộc sống và trong niềm tin để giúp nhau đạt đến hạnh phúc viên mãn.
Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An. Thân lạy Đức Mẹ, trong tháng 11 này, chúng con nhớ đến cách riêng các linh hồn đã được Chúa gọi về. Đó là những linh hồn bà con thân quyến của tất cả chúng con, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em, con cái, cháu chắt, những người yêu thương nhất trong đời của chúng con. Xin mẹ tiếp tục cầu bào cho những linh hồn thân thương ấy nha mẹ. Và xin lòng từ bi của Chúa con mẹ tha thứ những lỗi lầm đã qua mà đưa tất cả các linh hồn ấy về hầu hạ và được hưởng thánh nhang Chúa muôn đời. Amen. Xin các thiên thần Chúa đưa các linh hồn vào thiên đàng, và khi vừa tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp các linh hồn và hướng dẫn họ vào thành thánh Jerusalem. Xin các đoàn thiên thần tiếp nhận các linh hồn và cùng Lazaro người nghèo khó xưa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên đời đời.
Kính thưa quý thính giả, người Hoa Kỳ mừng ngày lễ tạ ơn Thanksgiving Day. Những thính giả ở Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ hoặc sẽ trở thành công dân, chúng ta cũng mừng lễ tạ ơn này. Chúng tôi cảm ơn các thính giả đã trung thành với chương trình. Cảm ơn các quý đức cha, các cha và các tu sĩ đã phụ giúp chúng con trong bao nhiêu năm nay. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con có một cơ hội sống trên đất nước tự do này. Cảm tạ Chúa, cảm tạ mẹ La Van, thánh cả Giuse và thánh bổn mạng Gioan Bautista của chúng con đã chúc lành cho chương trình Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng con rất hãnh diện, sung sướng là người Việt Nam, luôn nhớ đến quê hương yêu dấu ngàn đời của mình. Chúng con một lần nữa tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Gioan Bautista và xin Chúa Mẹ chúc lành cho chúng con tất cả. Amen.
Trong dịp lễ các thánh tứ đạo Việt Nam, mỗi tuần một vị thánh xin chia sẻ một giai đoạn bắc đạo dữ dội nhất của lịch sử giáo hội. Đó là thời Văn Thân. Bài trích từ quyển Máu tử đạo trên đất Việt Nam của linh mục tiến sĩ Trịnh Việt Yên. Cử chỉ nhượng bộ của vua Tử Đức trước uy vũ người Pháp làm phật lòng phần lớn sĩ phu trong nước. Họ là những người tiêm nhiễm nho giáo và có thủ cựu quá đáng, nên vốn có ác cảm với người ngoại quốc, nhất là với đạo Công giáo. Họ chiêu tập bè đảng đổi tên là Đảng Văn Thân, xây dựng sào huyệt, thu nhận đồng chí, sắm sửa vũ khí, lấy tiếng là diệt thù cứu nước. Kẻ thù đây đối với họ có hai hạng: kẻ thù bên ngoài, tức là quân Pháp xâm lăng, còn kẻ thù bên trong, tức là người Công giáo, những người mà họ cố tình đổ cho là Việt gian, nối giáo cho giặc. Họ chủ trương rằng trước khi đánh ngã kẻ thù bên ngoài thì phải đánh bại kẻ thù bên trong. Họ tin cách ngây thơ rằng nếu trừ được giáo dân thì quân Pháp như cua bị gãy càng, không còn làm gì được nữa. Phương pháp thi hành kế hoạch đó là gì? Là khủng bố, đốt phá và chém giết ngang tàn. Nhận thấy rằng sức sống của giáo dân rất bền vững và phát triển rất nhanh một khi còn sót lại những mầm non rễ nhỏ chưa tiêu trừ hết, khác nào những con rắn bảy đầu trong truyện thần thoại Hy Lạp, hễ chặt đầu này lại mọc ngay đầu kia. Vì thế họ nhất quyết cắt cho hết mọi cái mầm, đào cho sạch mọi cái rễ, chặt một lượt cho hết cả bảy cái đầu.
Năm 1867, ba tỉnh phía Tây Nam Bộ là Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên bị quân Pháp chiếm đóng và sáp nhập vào ba tỉnh miền Đông làm thành thuộc địa của nước Pháp. Sự kiện này như một mồi lửa châm vào lòng phẫn nộ của bọn Văn Thân và xô đẩy họ lên đường thực hành thủ đoạn ác độc của họ. Năm 1868, làng Kẻ Trình và mấy họ đạo lân cận trong tỉnh Nam Định bị đốt phá. Trong tỉnh Nghệ An có 35 làng phải thiêu ra tro. Cũng may đó mới chỉ là một vài bạo động có tính cách địa phương của một lực lượng mới nhóm lên còn đang yếu ớt và còn kiêng nể sức đàn áp của nhà vua. Năm 1873, câu chuyện đôi thôi giữa các nhà đương cục Việt Nam ở Hà Nội với một thương gia Pháp là Jean Dupuy khiến Francis Garnier đem quân ra Bắc dùng võ lực chiếm đóng Hà Nội và các thành phố miền Trung Châu là Hưng Yên, Phú Lý, Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định. Lòng căm thù người Pháp và người Công giáo lên đến cực độ. Cái chết của Francis Garnier ngày 21 tháng 12 năm 1873 ở Ô Cầu Giấy và tiếp theo sau lệnh trả lại các thành trì đã chiếm được do Philas ban bố lại càng làm cho Văn Thân phấn chí hành động.
Một phần lớn các họ đạo, sứ đạo trong hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định bị triệt hạ. Thành Hà Nội mất hơn 80 làng ra tro. Cha Trí, chánh xứ Yên Lộc bị giết. Đau thương hơn là hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, vì chính tổ Văn Thân là ở hai tỉnh đó. 129 làng bị thiêu hủy và hơn 10.000 giáo dân bị giết. Lúc này, tình hình nội trị và ngoại giao của Việt Nam càng đi sâu vào rối ren hỗn loạn, như sợi chỉ chằng chịt thắt nút tứ tung, không còn biết đâu mà lần. Bao nhiêu những bàn tay tự phụ tranh nhau lần gỡ cho ra manh mối, nhưng rốt cuộc càng làm cho thêm rối ren. Năm 1882, viện lễ chính phủ Nam Triều không thành thật, cứ bí mật mượn binh lực của nước Tàu để chống lại quân Pháp. Đô đốc Lemire de Villiers sai đại tá Henri Rivière đem quân ra Bắc chiếm Hà Nội một lần nữa, khiến tổng đốc Hoàng Diệu uất ức quá tủn tiếc. Ngày 19 tháng 5 1883, Henri Rivière bị giết, nạn nhân của quân Cờ Đen ở gần phủ Hoài Đức, y như Francis Garnier 10 năm trước. Ngày 19 tháng 7, vua Tử Đức băng hà. Trong triều, hai vị quyền thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết chuyên quyền độc đoán. Ngày 16 tháng 3, Đô đốc Quốc Bê bắn phá cửa Thuận An, và sau khi đã bức bách Nam Triều phải ký hòa ước, ngày 25 tháng 8, nhận quyền bảo hộ của nước Pháp, Đô đốc đem quân ra chinh phục Bắc Bộ. Những sự kiện quan trọng trên đây liên tiếp xảy đến, làm náo động nhân tâm và tạo cơ hội thuận tiện cho việc bạo động của Văn Thân.
Đàn trong các họ đạo gần đường Thiên Lý, từ kinh đô Huế đến cửa hàng, nhất là các họ Trùy, Cầu Hai, Nước Ngọt, Châu Mới, Buồn Tầm, bị triệt hạ tan tành do những tay Đoàn Kiệt, tức là những quân sĩ Cảm Tử, không quản gian nguy tự hiến mình cứu nước, những quân sĩ mà Tôn Thất Thuyết đã chiêu tập và huấn luyện. Trong tỉnh Thanh Hóa thuộc Đàn Ngoài, các họ đạo mới tại Hai Châu, Quan Hòa và Lang Chánh bị phá tan. Các bổn đạo thuộc hai xứ Nhân Lộ và Kẻ Bền bị giết hầu hết. Ở Kẻ Bền có 90 người, trong đó có thầy già, Bốn Hào, bị Văn Thân nhốt vào một cái điếm rồi chất rơm thiêu sống. Địa phận Tây mất gần 300 giáo hữu và hơn 60 thầy giảng bị chém, với 242 họ đạo bị cướp bóc hay bị đốt phá. Đêm 4 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết thất bại lớn trong trận đánh úp quân Pháp đóng ở Mang Cá, cạnh thành Nội Quế. Và ngày hôm sau, ông đem vua Hàm Nghi chạy trốn ra Quảng Trị. Trong vòng mấy tháng, ông chạy vậy vất vả sang Lào, rồi vòng lên Mạn Bắc, và sau cùng ông đem vua về đóng ở Mạn Thượng Du, Hà Tĩnh. Ở đó, ông mượn danh vua xuống chiếu Cần Vương. Đại ý tờ chiếu là hô hào sĩ phu trong nước đứng lên diệt quân xâm lăng và trừ diệt bọn giáo dân.
Trước hết, tờ chiếu nói phải bài trừ bọn giáo dân để thắng quân Pháp sau này, vì chính những dân theo đạo Gia Tô đã hợp nhất với người Pháp mà phản lại triều đình. Tờ chiếu vừa ban ra, lập tức ở các tỉnh Trung Bộ, những bậc khoa bảng đều một loạt vùng dậy, vứt bút lông, cầm lấy gươm đao, hò nhau triệu tập nghĩa sĩ, rèn đúc khí giới, ùa nhau đi đánh giết kẻ thù trong. Lòng căm hờn oán ghét làm động cơ thúc đẩy họ thực hiện những thủ đoạn vô cùng dã man. Chưa bao giờ người Công giáo và các Tây Giang đạo trưởng bị hiểu lầm, oán ghét và bị thống khổ như lúc này. Những cuộc đốt phá họ đạo, triệt hạ nhà thờ, nhà xứ v.v., tàn sát đạo trưởng và giáo dân lại bùng nổi dậy suốt dải đất Trung Bộ. Những nơi nào đông bổn đạo, có người biết tổ chức và chỉ huy cuộc phản kháng thì được thoát nạn, như các làng Bảo Nham, Di Loan, Trà Kiệu, An Ninh, Trung Nghĩa, Xuân Kiều, Phúc Nhạc, v.v. Đất đai những nơi đó bây giờ thành những bãi chiến trường đẫm máu của hai đối thủ lương giáo giao tranh trong những trận xung đột ác liệt ghê gớm. Còn những nơi nào, đây là đa số, yếu thế hay không kịp phòng thủ thì đều lâm vào cảnh bị triệt hạ hay thiêu hủy. Năm 1885 và 1886 là hai năm tan tóc nhất của Giáo hội Việt Nam trên đường khổ nạn. Thật là hai năm trên đỉnh núi sọ. Những con số sau đây làm chứng điều đó.
Trong tỉnh Thanh Hóa từ tháng 3 đến tháng 9 năm 1885, hơn 1.800 bổn đạo bị chém và hơn 100 họ đạo bị phá. Khoảng giữa tháng 12 năm 1885, tại Quảng Bình có hơn 2.000 bổn đạo bị giết. Tháng Giêng năm 1886, lại thêm một cha và 442 bổn đạo bị chém chết và 10 họ đạo bị thiêu ra tro, cùng 1.800 người phải chạy sang Đồng Hới, sống bơ vơ không nhà ở, cơm ăn. Năm 1885, tỉnh Quảng Trị mất 10 cha, 8.000 bổn đạo và 70 họ đạo. 8.000 người sống sót phải chạy đến cầu cứu với Đức Cha Độc, tức là Monseigneur Gaspar, ở Huế. Qua năm 1886, lại có thêm 6.000 người bị giết. Trong tỉnh Quảng Nam, có hơn 1.000 người cũng bị giết. Trong tỉnh Quảng Ngãi, có 40 họ đạo bị phá và 6.000 bổn đạo bị giết. Trong hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận, người Công giáo tuy không ai bị giết nhưng phải chạy lên rừng trú ẩn, để lại làng mạc nhà cửa, làm mồi ngon cho quân địch cướp bóc và đốt phá. Trong tỉnh Phú Yên, chúng giết cha Bảo, cha Hậu và hơn 6.000 bổn đạo.
Nhưng số thiệt hại không nơi nào đau xót và nặng nề như trong tỉnh Bình Định. 7 linh mục, 60 thầy giảng, 270 nữ tu mến thánh giá và 21.000 người bị giết. Các cơ sở truyền giáo như tòa giám mục, nhà thờ, nhà xứ, hai chủng viện, một nhà in, 10 tu viện và 225 nhà nguyện bị thiêu tan. Tất cả 150 họ đạo bị đốt phá, chỉ trừ có hai họ thoát nạn. Hơn 8.000 bổn đạo chạy ra Quy Nhơn, phải đói khát hầu như chết rũ, và Đức Cha Hân, tức Monseigneur von Kamenbeke, phải sai mấy linh mục thân hành vào tận gia đình đông gạo để nuôi họ. Cách mấy ngày, Đức Cha đã phải thuê một chiếc tàu Đức, Gerda, chở những người đó vào gia đình, nhưng chỉ chở được gần 30.000 người. Số còn lại phải ở lại chơ vơ trên bãi biển Quy Nhơn. Suốt một năm trời, họ sống nheo nhóc như những kẻ phải lưu đày khốn khổ trăm chiều. Về phía các thừa sai truyền giáo, chúng ta cũng đếm được gần 20 vị phải chết đồng thời với giáo hữu trong những hoàn cảnh bi đát. Trong tỉnh Thanh Hóa, thuộc địa phận Tây Đàng Ngoài, có 7 vị bị giết. Đó là cha Khanh, tức Bechel, cha Châu, Gelo, Nhân, Rival, Thiện, Manisol, Khanh, Segure, Điều, Antoine và Tuân, Tamet. Địa phận Đàng Trong mất 8 vị, cha Tân, Poirier, Hoang, Gégan, Châu, Garin, Sĩ, Massé, Chung, Barra, Minh, Dupont, Thành, Tribarne và Thuân, Châtelet. Những con số đó cho ta thấy rõ những vết thương đẫm máu mà Giáo hội Việt Nam phải chịu đựng trong những giây phút cuối cùng của cuộc khổ nạn dữ dội, có 102 trong lịch sử Bắc Đạo Hoàn Cầu từ xưa tới nay. Ta thấy hình như tất cả mọi dữ dội của vua quan Việt Nam đều được thu thập lại và đổ dồn cả trên đầu giáo dân Trung Bộ. Giang sơn đất nước bấy giờ trở thành một pháp trường bao la, một lò thiêu sống vĩ đại. Người Công giáo trong tứ bề chỉ thấy những ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, chỉ thấy những quân thù đang hầm hè sấn sổ như những con thú rừng khát máu, chỉ thấy những ngọn cương mũi giáo vung lên đang bổ xuống trên đầu. Làng mạc nhà cửa của cải người Công giáo biến thành những đống tro tàn. Đầu người Công giáo rơi rụng như lá tre, máu của họ đổ ra lênh láng nhuộm đỏ đất nước suốt từ Bắc chí Nam.
Trước cảnh lưu huyết rùng rợn đó, ta có thể chắc chắn được rằng nếu của Bắc Đạo cứ giữ mức độ dữ dội như vậy trong một thời gian lâu hơn nữa và bành trướng ra khắp cả ba miền, thì hậu quả tai hại không thể đo lường được. Nhưng Thiên Chúa quan phòng không bao giờ để cho cảnh ngộ ấy xảy đến. Ngài có ý để cho Giáo hội Việt Nam chịu đựng một phen đau khổ đến cực điểm, để rồi sau đó ban cho được bình yên lâu dài. Ngày 19 tháng 9 năm 1885, vua Đồng Khánh lên ngôi và tổ chức lại việc nội trị. Quân của nhà vua hợp lực với quân Pháp đi đánh dẹp các nơi. Qua năm 1888, cùng với cuộc bắt cóc được vua hàm nghi ở Trà Mạc, tỉnh Hà Tĩnh, ngày 1 tháng 11, lập lại được cuộc trị an khắp trong nước. Thế lực của Văn Thân cứ ngày một suy giảm, cho đến ngày mất chủ tướng như một ngọn đèn cạn dầu yếu dần rồi tắt hẳn. Hòa bình trở lại, người Công giáo được hoàn toàn giải thoát khỏi cảnh bắt bớ, và từ đó
được bình an cho tới ngày nay.
Chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ đời sống tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Ước mong quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703-698-0641
hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn. Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.